Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Giá trị đích thực của tự do qua lời Phật dạy.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày 4 tháng 7 năm 1776, 13 tiểu bang đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ này đã cùng nhóm họp ở tại thủ phủ của tiểu bang Pennsylvania để cùng nhau ra một bản tuyên bố, được gọi là bản tuyên ngôn độc lập, chấm dứt sự cai trị của người Anh ở tại xứ sở này. Và kể từ đó, ngày lễ July 4 đã trở thành một ngày quốc lễ của đất nước Hoa Kỳ, đánh dấu cho một biến cố lớn ở trong cái lịch sử của đất nước này. Và đồng thời bản tuyên ngôn độc lập ấy cũng đã tác động rất nhiều đối với các quốc gia khác, tạo nên một cái ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Tại sao vậy quý vị? Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ấy đã mở đầu bằng những câu nêu lên những cái giá trị mang tính cách phổ quát của con người ở bất cứ nơi đâu, đó là mọi người sinh ra ai cũng đều bình đẳng hết cả. Mọi người ai cũng đều có quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi cái mục tiêu hạnh phúc cho đời sống của mình. Cái câu xác định ấy, thưa quý vị, nó xác nhận những cái giá trị rất phổ quát của đời sống con người trên mặt đất này. Và chính vì vậy mà cái bản tuyên ngôn độc lập này đã ảnh hưởng lên rất nhiều những quốc gia khác, đặt nền móng cho những thể chế mà ta gọi là thể chế cộng hòa như chúng ta đang thấy ngày nay. Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, đúng, dù là da màu khác biệt, dù là giàu nghèo khác biệt, nhưng tất cả đều bình đẳng trên cái tư cách là những con người ở trên cái mặt đất này. Chúng ta có thể khác biệt rất nhiều thứ, nhưng tất cả chúng ta đều có chung một cái, đó là tất cả chúng ta đều là con người hết tất cả. Và cái sự bình đẳng này, thưa quý vị, năm 1776, Hoa Kỳ đã nói lên cái tiếng nói đầu tiên để khẳng định một cái giá trị như vậy. Nhưng mà trên 2500 năm trước thì Đức Phật đã từng khẳng định cái điều này một cách rất rõ ràng. Đức Phật từng dạy không có gì khác biệt ở nơi những con người mà dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn hết cả. Hãy tưởng tượng cái lời tuyên bố đó của Đức Phật đặt ở trong một cái thời buổi mà lúc bấy giờ từ Tây sang Đông, khắp tất cả mọi nơi trên cái thế giới này, con người vẫn sống trong cái tình trạng bất công ghê gớm. Và đặc biệt ở tại đất nước Ấn Độ, đó là một xã hội mà giai cấp tập truyền đã mấy ngàn năm chi phối của cái dân tộc Ấn Độ lúc bây giờ. Thế mà trước một cái tình trạng bất công tập quyền ấy, trước một cái tình trạng bất công khắp tất cả mọi nơi ấy, Đức Phật, người đầu tiên đã có thể nói lên một điều, khẳng định một điều, một cái giá trị mang tính phổ quát đầu tiên, đó là tất cả mọi người đều bình đẳng. Bởi vì tất cả mọi người cùng mang cái dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Đức Phật, thưa quý vị, không chỉ tuyên bố, Ngài còn mở cái con đường để thực chứng cái sự bình đẳng này ở nơi con người. Đó là Ngài mở đường cho tất cả những con người, từ những giai cấp khác nhau, từ những người vua chúa quyền uy, cho tới những kẻ bần cùng nô lệ, tất cả đều được bước vào cái con đường đạo, con đường tu học để đào luyện đạo đức, tâm linh và trí tuệ, để được cuối cùng trong giáo pháp của Ngài, tất cả đều không có gì khác biệt giữa những con người sai khác đó hết. Từ những cái địa vị quyền lợi khác nhau trong cái xã hội, thế mà tất cả một khi đi vào ở trong cái biển Phật pháp rồi, thì giống như nước trăm sông ở khác nhau, nhưng tất cả đều chạy tràn vào ở trong biển cả, và vào đó thì không còn có gì khác biệt giữa những con người với nhau. Cái khác biệt duy nhất mà Đức Phật tuyên bố đó là sự khác biệt về đạo đức và trí tuệ, chứ không phải là khác biệt về giai cấp, không phải khác biệt về giàu nghèo, không phải khác biệt vì màu da sắc tộc vân vân. Điều đó là điều Đức Phật khẳng định như vậy. Chỉ có một cái điều khác, cái bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ khi khẳng định tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, đó là một tuyên ngôn mang tính chính trị. Và chính vì vậy nó đã tạo nên những cái phong trào để mà đòi hỏi độc lập, để mà khẳng định cái quyền bình đẳng của con người. Và ta hiểu được rằng trong cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, để thực hiện được hai cái chữ bình đẳng của cái bản tuyên ngôn năm 1776 ấy, thì Hoa Kỳ này đã từng trải qua rất nhiều những cuộc đấu tranh. Đấu tranh để cho người da màu có quyền như những người da trắng. Đấu tranh để cho người phụ nữ cũng được quyền đi bỏ phiếu như những người nam giới. Và điều đó, thưa quý vị, trong đạo của Phật không có gì khác biệt hết tất cả. Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Trong cái con mắt của Đức Phật và trong cái tuyên bố của Đức Phật ấy, nó mang tính văn hóa, mang tính giá trị về tâm linh. Nó có thể không tạo ra những cái phong trào xã hội, nhưng mà đó có thể xem như cái lời tuyên bố đầu tiên của một bậc giác ngộ, để khẳng định rằng tất cả mọi con người, ai cũng đều có quyền tu học, ai cũng đều có quyền giải thoát, ai cũng đều có quyền có giác ngộ hết tất cả. Và điều đó, thưa quý vị, đẹp biết bao nhiêu ở trong cái đạo của Phật như thế. Rồi, bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ cũng bảo rằng tất cả mọi người sinh ra đều có quyền sống, ai cũng có quyền được sống, được sống cái đời sống của chính mình. Không ai được quyền hãm hại ai, không ai được quyền xâm phạm vào cái đời sống của bất cứ một ai hết. Hãy đọc lại cái lời của Đức Phật dạy trong một cái kinh gọi là kinh Từ Bi, Metta Sutta. Trong kinh đó Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy rằng tất cả mọi người hãy biết tôn trọng sự sống của tất cả mọi người, hãy sống cái nếp sống từ bi, biết trân quý sự sống của mình, trân quý sự sống của tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Cũng chính vì vậy cho nên cái giới luật đầu tiên của một người Phật tử trong đạo của Phật, đó là không được sát sanh, không được làm tổn hại sự sống của người cũng như của tất cả sinh vật nào trên mặt đất này. Một cái giới luật đẹp biết bao nhiêu. Và kể quý vị, có lẽ trong các tôn giáo của loài người, đạo Phật là cái đạo đầu tiên nói đến cái sự sống là cái gì quý hơn tất cả mọi cái ở trong đời này. Cũng chính vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào trong những cái thảm kịch của nhân loại, đặc biệt trong cái thảm kịch của Covid ngày nay, ta sẽ thấy một điều, cái bảo vệ sự sống của con người là cái quan trọng hơn tất cả mọi điều. Đúng ra tất cả những cái nhà mà hoạt động chính trị hãy nên thấy rõ cái điều này, sự sống của con người quý hơn tất cả mọi sự. Và chính vì vậy cho nên làm bất cứ cái gì để ngăn ngừa dịch bệnh, để bảo vệ cho sự sống, sự an toàn của con người trên mặt đất là cái điều đáng làm, cần làm hơn tất cả mọi sự. Rồi tất cả mọi con người đều có những quyền tự do bất khả xâm phạm, những quyền tự do mà kẻ khác không thể xâm phạm vào. Đấy cũng là một khẳng định ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị. Nhưng mà đạo của Phật khi nói tự do, nó nâng lên một mức cao hơn cái tự do chúng ta vẫn thường hiểu. Cái tự do chúng ta thường hiểu là gì? Đó là tự do đi lại, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do được quyền về ngôn luận, tự do về tạo ra những cái công bằng xã hội, vân vân. Và cái tự do này phải thầy mở rõ một điều, tất cả những cái tự do này đều là những tự do có giới hạn. Bởi sao vậy? Bởi vì mình không thể dậm đạp lên cái tự do của người khác. Chính vì vậy cho nên cái tự do này chỉ là cái tự do tương đối ở trong cái cuộc sống xã hội của con người. Ai cũng có quyền tự do, nhưng coi chừng những kẻ có quyền lực sẽ sử dụng cái tự do đó để mà trấn áp kẻ khác. Những kẻ giàu có sẽ sử dụng cái tự do đó để mà bóc lột biết bao nhiêu những kẻ nghèo khổ ở trong xã hội này. Còn tự do trong đạo của Phật nghĩa là gì, thưa quý vị? Nghĩa rằng tự do như một phẩm tính cao quý, là cái mà con người có thể tự chủ lấy cuộc sống của mình mà không một cái gì có thể tước đoạt nó đi được. Và tự do đó chỉ có thể có được khi nào? Khi mà con người không còn những cái động lực mù quáng trói buộc, không còn những cái tư tưởng hận thù xấu ác, không còn những cái tham vọng cuồng điên. Một con người có tham dục, kẻ đó làm sao có tự do? Khi mà kẻ đó, cái động lực tham dục ấy, nó đã khiến cho kẻ đó tạo ra bao nhiêu tội ác trên đời này, quý vị. Một kẻ mà sân hận, kẻ đó làm sao có tự do? Khi mà cái ngọn lửa sân hận cứ bùng cháy để khiến cho con người này tạo ra bao nhiêu tội ác. Một kẻ mà si mê, không biết phân biệt thiện ác, không biết phân biệt tội phước, kẻ đó làm sao có tự do khi mà tạo ra tội để rồi phải gánh chịu lấy những cái hậu quả khổ đau mà kẻ đó không thể nào tránh được, quý vị. Tự do ở trong đạo của Phật, thưa quý vị, đó là cái tự do của một con người không tham, không sân, không si. Cái tự do của một con người an nhiên tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống này. Cái tự do đó mới là tự do cao quý, mới là tự do vượt lên trên tất cả mọi thứ tự do ở trong cái xã hội mà chúng ta có thể thấy được. Anh sẽ không thể nào có tự do khi anh là kẻ nô lệ cho tiền bạc. Anh không thể nào có tự do khi anh là kẻ nô lệ cho các quyền lực. Anh không thể nào tự do khi anh chỉ hành động theo những cái động lực mù quáng ở nơi con người của anh. Tự do thực sự chỉ có ở nơi những con người thoát ra khỏi tất cả những cái dục vọng tham sân. Tự do chỉ có ở nơi những con người hoàn toàn không bị trói buộc bởi tham dục, bởi sân hận, bởi si mê. Nói một cách khác, tự do chỉ có ở cái con đường mà con người có thể làm trong sạch hóa thân tâm của mình. Còn tâm này, tâm ý của con người vẫn còn ô nhiễm, một con người vẫn còn sống trong dục vọng, trong sân hận, kẻ đó không thể nào có tự do tuyệt đối được hết, tất cả quý vị. Rồi bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nói thêm một điều nữa: ai cũng có quyền theo đuổi thì hạnh phúc cho cuộc sống của mình hết cả. Đúng, Đức Phật và đạo của Phật hoàn toàn không phủ nhận cái điều này. Chỉ có một điều, đó là Đức Phật muốn chỉ cho con người ta thấy đâu mới cái hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật không phải là phải có thật nhiều tiền và bằng tất cả mọi phương tiện nào đó để làm tiền cho thật nhiều. Không, đó không phải là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật không phải là dậm đạp kẻ sập xuống để cho mình nắm lấy tất cả quyền lực trong tay của mình. Không, đó cũng không phải là hạnh phúc chân thật. Một kẻ nắm quyền lực trong tay, kẻ đó, thưa quý vị, làm sao có hạnh phúc khi mà lúc nào cũng phải sống ở trên cái sự sợ hãi, khi nào mà cũng phải sống trong cái sự lo toan, kẻ đó làm sao có hạnh phúc chân thật. đi trộm đi cướp, hoặc là dùng những phương tiện bất chánh, tham nhục hối lộ để mà có tiền có bạc. Cái đồng tiền đồng bạc đó làm sao có thể mang lại hạnh phúc chân thật cho con người ở trong cuộc sống quý vị? Và ngay cả dù ta có tiền bạc một cách hợp lý, dù ta có quyền lực một cách hợp lý, nhưng mà tiền bạc quyền lực đó cũng không thể nào mang lại hạnh phúc cho ta nếu như tâm hồn của ta lúc nào cũng lo âu, cũng sợ hãi, cũng đủ thứ bất an ở trong đó hết cả. Cho nên cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy và Đạo Phật nói tới, đó là cái hạnh phúc từ ở nơi cái niềm bình an của tâm trí. Một con người sống với cái tâm bình an trước tất cả mọi sự, kẻ đó mới thực sự kẻ hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó không phải từ ngoài mang tới, mà hạnh phúc đó, thưa quý vị, nó từ ở đến từ thân của con người mà có được. Và cái hạnh phúc đó không ai có thể cướp giật đi được. Hạnh phúc đó không có tai họa nào, không có thiên nhiên nào mà cướp đi được. Hạnh phúc đó cũng không bất cứ một kẻ nào có quyền lực có thể lấy nó đi được hết cả. Cho nên và đây chỉ là cái hạnh phúc mà Đức Phật và Đạo của Phật muốn mở ra để cho con người, mỗi người tự thực hiện lấy ở nơi mình. Hạnh phúc đó chỉ có khi ta biết bỏ ác, khi ta biết làm lành. Hạnh phúc đó chỉ có khi mà cái tâm hồn của ta sống trong an bình, hoàn toàn không bị sợ hãi, bất an ở cái thế giới đầy tranh chấp này đấy. Đó mới là cái hạnh phúc chân thật. Và Đức Phật Đạo Phật lúc nào cũng kêu gọi con người hãy đi tìm kiếm hạnh phúc đó, hãy lên đường để thực hiện cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc ở nơi chính mình, ở nơi cái niềm bình an của tâm hồn. Mà để có một cái niềm bình an tâm hồn, hạnh phúc đó chỉ có thể có được ở nơi những con người sống lương thiện, sống trong sạch, sống lành mạnh, sống không gian dối lọc lừa, sống không chìm đắm trong cờ bạc rượu chè, sống không bạo động. Chỉ có như thế, con người mới có cái niềm bình an. Và chỉ có niềm bình an đó mới thực sự là cái hạnh phúc chân thật của con người ở trong cuộc sống này. Hôm nay thưa quý vị, đúng là ngày 4 tháng 7, đánh dấu ngày 4 tháng 7 năm 1776, Hoa Kỳ ra đời bản tuyên ngôn độc lập. Và chúng ta tưởng niệm ngày tuyên ngôn độc lập chính là tưởng niệm những cái giá trị mà bản tuyên ngôn này đã nói đến để đặt nền tảng cho những cái chế độ cộng hòa, chế độ dân chủ tốt đẹp mà ta có thể có được ở trong một cái thế giới đầy dẫy bất công như thế này. Tưởng niệm đến giá trị đó, tôi muốn nói tới những giá trị đó ở trong cái đạo của Phật. Và những giá trị này không phải chỉ có mới đây, không phải chỉ từ năm 1776, mà đã có từ trên 2500 năm nay. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật niềm mong, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình. Không bên lấy chi mà vương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo, nụ cười nở mãi trên bờ môi, chân điểm trang cuộc đời. ăn say nhiều buồn vương sông gió thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình.
Kiếp trần phiêu bạt, mộng ước ngây thơ, mảnh đời thất lạc, đâu thể nhởn nhơ. Những câu thi kệ trong bài nhan đề Kiếp trần qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Cảnh vật đổi thay, chân tâm bất động, tỉnh thức đêm ngày. Ung dung ta thở, nhẹ nhàng ta vắn dài tỏ rõ an trú luôn khi đạo đời một môi tâm cảnh dung thông nẻo về muôn lối. Không hiện tại an trú nghiệp thức rộng không, vận tâm buông xả thế giới đại đồng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta đã tan biến dòng sinh tử.